Nam mô Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri. Pháp vô thường khổ cầu chi dễ, thương nhân thiên khắc thể nghiêm từ. Mong ngài ngự giá vân du, vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng pháp hội chúng con, sáng hôm nay tại Thiền viện Thiện Minh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, được cung thỉnh ngài Đại Đức Minh Niệm, trú xứ tại Hoa Kỳ, đã thì từ bi mẫn nhận lời ban tổ chức để chấn tích quang lâm đến Thiền viện Thiện Minh để ban bố cho đạo tràng chúng ta thời pháp thoại. Xin trân trọng kính giới thiệu đến toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, trên bảo tọa là ngài Đại Đức Minh Niệm, một vị giảng sư rất nổi tiếng ở tại Việt Nam và được sự thu hút của rất nhiều giới trẻ. Nhất là thông qua tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Thay lời ban tổ chức, xin trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để cung thỉnh Đại Đức giảng sư thuyết pháp Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.
Bây giờ kính mời quý vị, chúng ta sẽ tĩnh tọa vài phút. Chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm vài phút. Mình cảm nhận đôi mắt của mình đang khép nhẹ, đôi môi đang căng nhẹ. Mình có thể mỉm cười một chút xíu để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt của mình được thư giãn. Mình đang ngồi trong một cái thế rất là thong dong, tự tại, không suy nghĩ gì cả. Mình đang chú ý từng bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là gương mặt của mình, thả lỏng, thư giãn. Tiếp tục quý vị hãy thả lỏng đôi vai, thả lỏng ra đừng có gồng lên, thả lỏng hai cánh tay và các ngón tay. Mình đang ngồi thiền đó, đang cố gắng giữ tâm liên tục trên sự phòng xẹp đó, để tâm mình nó lại phóng đi, nó lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Khi mình phát hiện ra thì mình cứ nhẹ nhàng và hoan hỷ đưa nó trở về chú ý vào hơi thở tiếp đi, chú ý vào sự phòng xẹp của bụng đi, đừng suy nghĩ nữa, hãy để tâm nghỉ ngơi đi. Vào, ra, phòng xẹp. Mình có đang tập trung vào hơi thở không? Mình có đang khép mắt lại để quay vào bên trong không? Nhớ thư giãn, cảm nhận từ hơi thở một, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, bụng phồng lên nè, bụng xẹp xuống nè. Nhớ là đừng có điều khiển hơi thở, hãy để nó tự nhiên. Mình chỉ chú ý vào nó thôi. Thở vào, thở ra. Cảm nhận bụng tự động phồng lên, rồi bụng lại xẹp xuống. Thả lỏng hết toàn thân và cảm nhận sự thả lỏng đó thật là sâu sắc. Không suy nghĩ nữa, không phóng tâm đi nữa. Xin cảm ơn Thầy chú. Quý vị có thể mở mắt ra được. Thưa Thầy chú, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2017, tức là 20 tháng 3 âm lịch, là khóa tu định kỳ hàng tháng lần thứ 78 của Thiền viện Thiện Minh. Sư là người miền Tây, người Mỹ Tho, Tiền Giang. Nhưng mà hiếm khi có cơ hội để về miền Tây thuyết giảng. Hồi trước thì tu tập ở Sài Gòn 10 năm, rồi sau đó đi ra nước ngoài, rồi mới trở lại 1-2 năm gần đây thôi. Và đi dạy nhiều ở ngoài phía Bắc, miền Trung. Có được một đôi lần về Cần Thơ nhưng mà chưa có được hạnh phúc để thuyết giảng trên đất Vĩnh Long. Đây là lần đầu tiên. Và thấy con đường đi từ ngoài ngõ và cái cầu vào đây đẹp quá. Quý vị ngồi tĩnh tâm đó, hoặc là quý vị ngồi niệm Phật. Quý vị ở đây có niệm Phật nữa phải không? Thì quý vị thấy mình có dễ thương không? Rất là dễ thương. Thấy sắp thành Phật tới nơi. Và những người xung quanh nhìn thấy mình đang ngồi liêm nhiên, ngồi nhắm mắt lại, không có nói nữa, không có làm gì nữa hết, cứ ngồi im này, họ cũng rất là phục. Họ thấy mình sao hay quá này. Tại vì có nhiều người làm không được, có nhiều người ngồi im xuống không được. Tại vì thói quen hầu hết của người Việt Nam mình, nhất là người miền Tây mình, hay đi làm, đi làm, làm hết chuyện này tới chuyện khác. Từ những cái chuyện rất là lớn, rất là quan trọng, tới những cái chuyện rất là nhỏ, lúc nào mình cũng muốn làm, làm giùm cho người khác luôn. Và thậm chí là không cần thiết phải làm, nhưng mà mình vẫn cứ muốn làm. Ví dụ khi mình đi tới đám giỗ đó, mình ngồi không, mình thấy ngại lắm. Mình tới là mình phải lao vào bếp, mình phải phụ sắc gọt, rửa rau, lau chùi. Còn các ông thì phải lo chạy bàn ghế, cũng phải chạy lăng xăng thì mới giống là đi dự một cái đám giỗ. Chứ mình không phải là ông lớn, bà lớn để mình đi vào đám giỗ, mà mình cứ ngồi ở trên bộ dáng đó để mình uống trà, trò chuyện. Nhưng mà nhiều khi dưới bếp đông người quá là không cần mình nữa. Ở nhà trên bàn ghế cũng có các cậu thanh niên lo hết rồi. Nhiều khi chủ nhà họ cần mình ngồi im một chỗ đó, đỡ bận tay bận chân để người ta dễ làm việc. Nhưng mà mình không chịu, mình cũng nhào vô làm. Thành ra cái phần mà nhào vô làm như vậy là dư thừa, không cần thiết, mà thậm chí là làm phiền người khác nữa. Ước gì chủ nhà họ đủ can đảm và tới họ nói với mình là: chị ơi, chị lên nhà trên chị ngồi uống nước giùm em đi. Nhưng mà nhiều khi chủ nhà cũng có nói như vậy, nhưng mà mình không có tin là họ nói thiệt. Mình nghĩ là họ nói cắt sáo thôi, cho nên là mình cũng cứ quyết chí phải làm một cái gì đó coi nó mới được. Ở trong nhà mình cũng vậy đó quý vị, nhất là đối với những vị lớn tuổi đó. Mình càng lớn tuổi thì mình càng cố gắng kiếm chuyện để làm. Tại vì ngày xưa mình làm nhiều lắm, mình làm 2-3 việc cùng một lúc trong một ngày để kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng, nuôi vợ, rồi còn lo giúp họ hàng nữa. Cho nên mình làm việc quần quật quen rồi. Cho tới khi mình già, sức khỏe yếu, mắt mờ, tai điếc thì mình không thể làm nhiều được. Nhưng mà mình ngồi yên không được, mình phải kiếm chuyện gì đó để làm. Nhưng mà khổ nổi là vì mình yếu rồi cho nên mình càng làm thì càng hư việc, hỏng việc, làm đổ bể tùm lum hết. Cho nên con cháu mình nó càm ràm, nó nói là mẹ, ba hay là má, ba cứ ngồi yên đây đi, đừng có làm gì hết là con hạnh phúc rồi. Hay là ông ơi, bà ơi, cứ ngồi yên ở đó đi là tụi con thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình không hiểu sao mà mình ngồi yên mà nó hạnh phúc. Mình phải làm cái gì giúp nó, ít nhất là mình quét nhà, ít nhất là mình chùi cái nồi, ít nhất là mình ra mình đuổi gà, đuổi vịt ngoài sân, mình mới thấy mình có ích chứ. Nhưng mà Đức Phật nói, quý vị, không phải lúc nào người ta cũng cần quý vị làm một cái gì đó. Mà nhiều khi mình làm một cái gì đó, mình mang theo rất nhiều sự phiền phức. Mình làm mà mình có sân si, mình làm mà mình có càm ràm, mình có trách mắng, mình làm mà mình bực bội, khó chịu. Thì đôi khi con cháu mình cũng cần mình làm, nhưng mà mình làm cái kiểu đó thì họ không cần. Họ không dám nói ra là họ không cần, nhưng mà trong thâm tâm họ muốn mình đừng có làm. Làm ơn đừng có làm, còn làm thì đừng có nói, đừng có càm ràm, đừng có cằn nhằn cử nhủi. Đức Phật khuyên chúng ta nên thực tập ngồi yên. Ngồi yên là một cái loại làm rất là quan trọng. Ngồi yên là mình không có nói nữa, mình không có càm ràm. Nhiều người cần cái đó. Ngồi yên mình không có đi dậm chân cái đất tình thịch tình thịch, không có quơ tùm lum rồi làm đổ bể tùm lum hết. Tạm thời là không nói, tạm thời là không làm, cái đó gọi là tịnh nghiệp. Mặc dầu là trong tâm nó cũng còn suy nghĩ lung tung, trong tâm nó còn có chút giận hờn, nhưng mà không làm nữa. Tại vì hãy mình nói là mọi người sẽ buồn, sẽ giận, sẽ làm tổn thương người khác. Mà hãy mình làm á thì người đó cảm thấy bực bội, khó chịu. Thì tại sao mình không chịu thực tập, không làm, không nói? Ít nhất là một giai đoạn, một thời gian nào đó, vài giờ cũng được. Dĩ nhiên là mình không thể không làm cả đời, mình dĩ nhiên không thể là không nói mãi mãi. Nhưng mà mình quyết tâm là thực tập làm sao khi mình nói á là người nghe phải thấy thích, cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Giống như bây giờ xin nói mà quý vị ngồi im lặng lắng nghe, không có chán á, mà không biết có chán chưa nữa, thì mình nên nói những cái giọng như vậy. Cái giọng mình nó phải êm, phải nhẹ. Và mình nói những cái gì á làm cho người kia họ cảm thấy hạnh phúc, họ cảm thấy bình an, họ cảm thấy họ được nuôi dưỡng, họ được dạy dỗ, họ được nâng đỡ, thì mình nên nói. Thì Đức Phật gọi là những lời nói có chánh niệm, những lời nói có tu tập, những lời nói có sự quan sát, biết mình đang nói cái gì. Và nói với một cái tâm trong trẻo, một cái tâm bình an, nói với tất cả tình thương. Một lời nói mà có tình thương á, bên kia nhận biết liền hẳn, biết là mẹ đang có tình thương để mẹ dạy mình cái này. Còn một lời nói mà không có tình thương á, chỉ có cơn giận thôi, chỉ có sự bực tức thôi, thì bên kia cũng biết. Cho nên họ nghe những cái lời mà nó đến từ phiền não như vậy rất là đau, rất là khó chịu. Cho nên là họ sẽ phản ứng. Và quý vị biết là sống trong cái đời sống này nè, nhất là những người trẻ bây giờ, họ rất là bận rộn, họ bị quay cuồng trong cuộc sống, họ không có đủ điềm tĩnh như là quý vị ngày trước. Cái thời kinh tế phát triển khiến người ta lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, và cái sức chịu đựng rất là kém. Cho nên một cái lời nói vô ý của mình thôi, một sự góp ý hơi nặng một chút cũng có thể làm cho họ tổn thương tâm lý, làm cho họ buồn khổ. Còn ngày xưa cái thời mà người ta sống chậm, sống sâu sắc á, mình bị cha mẹ ông bà mắng nhất cỡ nào mình cũng chịu nổi hết, mình thấy không có sợ. Cho nên nếu mà mình thiếu tu tập, mình không có tịnh nghiệp được cái phần khẩu nghiệp á, mình không có tạo ra được cái năng lượng lành từ cái lời nói của mình á, thì mình rất là dễ gây tổn thương những người thân trong gia đình của mình, và mình tạo ra một cái năng lượng không lành cho chính mình. Cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta là nên im lặng một khoảng thời gian, ít nhất trong một ngày đó quý vị. Quý vị phải chọn ra một tiếng đồng hồ không nói chuyện, không nói với ai hết, im lặng. Im lặng mình làm cái gì? Im lặng có thể là để dành niệm Phật, thời gian đó để niệm Phật. Im lặng có thể để ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền. Im lặng mà không có chú ý vào người khác, không chú ý vào lỗi lầm của người khác, không để ý con người đó làm đúng hay là sai. Chứ còn im lặng mà mình cứ phóng tâm ra bên ngoài, để ý coi những người xung quanh họ có làm theo ý của mình hay không á, thì sự im lặng đó sẽ thất bại. Và trong những cái khóa tu, dù là khóa tu niệm Phật hay là khóa tu thiền, diễn ra 3 ngày, 7 ngày hay là thậm chí là 10 ngày, thì ở trong các khóa tu có phẩm chất đó quý vị, người ta đều đề nghị chúng ta im lặng tuyệt đối, không có nói chuyện. Thì hồi đầu mình cảm thấy sợ, mình cảm thấy khó chịu, nhưng mà trải qua được một ngày, hai ngày, mình rất là thích. Mình cảm thấy không cần phải nói chuyện mà mình vẫn có thể sống được. Từ nào giờ tưởng là không nói chắc là chết, và bây giờ là mới biết rằng là không nói thấy rất là khỏe, không có hao tổn thần lực. Mà trái lại đó, khi mà mình không có nói chuyện á, thì cái tâm mình nó ít phóng ra bên ngoài, ít chú ý tới đối tượng xung quanh, thì lúc đó tâm mình nó sẽ quay vào bên trong, thì mới có thể chuyên tâm tu luyện được. Niệm Phật cũng có chất lượng hơn, và ngồi thiền cũng có chất lượng hơn. Quý vị hãy tự thực tập đi. Bây giờ trở về gia đình của mình á, quý vị chọn ra buổi sáng, ví dụ như là từ 7 giờ tới 8 giờ nhất định là không mở lời, trừ trường hợp khẩn cấp, không nghe điện thoại, không bật tivi lên, không nghe đài, không nói chuyện với ai hết. Mà mình phải báo cho những người thân trong gia đình của mình biết, chứ tự dưng cái mình im lặng, họ cảm thấy họ sợ lắm, họ tưởng là mình đang có vấn đề hay là mình đang giận hờn họ. Mình phải báo rằng là mẹ có thực tập im lặng từ 7 giờ tới 8 giờ sáng. Nhưng mà mình nên thực tập vào cái giờ nào mà có người ở trong nhà đó, chứ mọi người đi làm hết, có mình thì thôi, chứ mình đâu cần thực tập chi nữa. Hoặc là từ 7 giờ chiều, 7 giờ tối tới 8 giờ tối, khi mà con cháu đi làm về hết, cái giờ đó mà là mình dễ sân si nhất, cái giờ đó là mình dễ nổi giận nhất, giờ đó mình dễ buông ra những cái lời nói không dễ thương nhất, thì mình xin thực tập im lặng. Nhưng mà đừng có ngồi ở trên ghế đó rồi nhìn gầm gầm vào người khác, thì người ta càng sợ hơn. Mình im lặng nhưng mà mình kiếm một cái chỗ nào đó để đi ngồi thiền, để đi niệm Phật, hoặc là chỉ đơn giản là mình ngồi nghe thuyết giảng thôi cũng được. Thì con cháu mình đi làm xa về đó, nó mệt, nó kiệt sức, nó không nghe những cái lời than thiền của mình. Nó đi làm về mệt rồi mà mình về mình mép nó, con ở nhà nó quậy cái này, con ở nhà nó quậy cái kia, rồi mẹ giao con bao nhiêu việc đó cho mẹ, con làm chưa? Ba kêu con giải quyết những vấn đề đó, con làm chưa? Thì thật ra là họ cũng rất là muốn làm cho mình, nhưng mà họ bận rộn quá cho nên họ chưa có làm được. Mà nghe những cái lời trách móc mà kèm theo sự giận hờn của mình thì họ chịu không có nổi. Quý vị ở đây nè, trong suốt cái ngày tu luyện ở đây, quý vị cũng nên cố gắng thực tập ít nói, hoặc là không nói gì cả.
Quý vị thấy mình giống như một đóa hoa vậy, rất là dễ thương.
nó rất là tươi sắc, và ai cũng muốn ngắm nhìn mình hết, tại vì mình đang nhiếp tâm tu luyện mà. Nhưng mà khi mình mở lời, chỉ cần mở lời thôi, thì bên kia có thể cảm thấy rất là khó chịu. Là tại vì mình tu luyện chưa có giỏi á, cho nên khi mình mở lời là chỉ có chê bai, chỉ có trách móc, chỉ có giận hờn thôi. Cho nên mình hứa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn là con sẽ thực tập im lặng, tới khi nào cần nói thì con mới nói. Mà khi con nói đó, con chỉ nói những cái lời yêu thương, những lời có tính chất xây dựng niềm tin yêu trong lòng người khác. Con nói làm sao mà người ta cảm thấy vui hơn, cảm thấy yên lòng hơn, cảm thấy bình an hơn thì con mới nói. Trong cái bài kệ sám hối đó quý vị, có những câu rất là hay. Đó là con đã gây ra bao lầm lỡ. Khi mà quý vị tới ngày rằm, ngày 30, mình tới chùa, tới thiền viện mình lại sám hối á, thì không phải là mình chỉ lại theo những cái hồng danh của Đức Phật không, mà mình phải có một cái khoảnh khắc mình được đối thoại với Đức Phật, mở cõi lòng với Đức Phật. Mình lạy xuống và mình tự nói với trong lòng là: Đức Phật ơi, con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. Sám hối là một cái hành động phản tỉnh, quay trở về để nhìn lại những yếu kém, những vụng về mà mình đã gây ra ở trong quá khứ, trong ngày hôm qua, trong tuần rồi, trong tháng rồi, để ngày hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này cho tới ngày mai và tuần tới, tháng tới, những ngày trở đi đó, mình sẽ sống tốt hơn, mình sẽ tu luyện nghiêm túc hơn. Mình hứa làm sao mà mình sống chung với người nào, người đó cũng cảm thấy hạnh phúc hết. Ai cũng muốn mình tới sống chung với họ hết. Chứ mình ăn ở làm sao mà mình xin ở chung với ai, người đó cũng sợ hết. Mặc dầu là mình rất là tốt, họ biết cái tánh mình rất là tốt, họ biết cái cõi lòng của mình rất là ấm áp. Nhưng mà khổ cái là mình có một cái ác nghiệp ở nơi khẩu. Mình buông ra lời nói là bên kia thở không nổi. Cho nên là cái này có thể tu luyện được, cái này có thể sửa đổi được, nếu mình ý thức điều đó. Mình thấy trong thời gian qua, hễ mình mở lời là bên kia thở không nổi, hễ mình mở lời là người kia muốn bỏ đi, hễ mình mở lời là có ẩu đả với nhau. Cho nên mình hứa là chỉ khi nào mình thấy lòng mình bình yên nhất, chỉ khi nào mình thấy mình khỏe, chỉ khi nào mình thấy vui thì mình mới mở lời. Hứa như vậy. Hứa nhưng mà không biết là có thực hành được hết không, nhưng mà mình quyết tâm thực hành. Thì cho dù mình có quên, cho dù mình có tiếp tục mắc phạm sai lầm thì không sao, rồi mình sẽ cố gắng thay đổi tiếp. Cho nên mình quỳ với Đức Phật, mình nói là: bạch Đức Thế Tôn, con đã gây ra bao lầm lỡ khi con nói, khi con làm, kể cả khi con suy nghĩ, khi con tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Hồi trước khi mà con quy y với Đức Phật á,
trước khi con trở thành một Phật tử,
mỗi khi con khổ, con hay nghĩ rằng cái người đó đã làm cho con khổ. Con hay đổ thừa người đó. Khi con giận, con tin chắc một điều rằng là tại vì người đó đã làm điều đó, nói câu nói đó, cho nên con đã giận. Khi con buồn, con cũng nghĩ rằng là do những người thương sống xung quanh con làm phật ý con, cố tình làm trái ý con, thậm chí là gây tổn thương cho con, cho nên con buồn, con giận và con khổ. Nhưng mà khi con quy y rồi đó, con quay về nương tựa nơi con đường giác ngộ của Đức Phật, con có tu luyện, con trải qua các khóa tu, con có niệm Phật, con có ngồi thiền, con có nhìn lại mình, thì con thấy Đức Thế Tôn nói rất là đúng. Những cái khổ của con không phải là do người khác gây ra. Những cơn giận, những nỗi buồn của con không phải do người khác gây ra. Vậy chứ ai gây ra? là do con gây ra. Nếu như con không có tham, không có sân, không có si, nếu lòng con không có phiền não, thí dụ như ít nhất trong giây phút này nè, quý vị ngồi yên ở đây thấy ai cũng dễ thương hết. Có thể trong giây phút này trong lòng chúng ta không có tham, không có sân, không có si. Lòng chúng ta vắng lặng, nhẹ nhàng, dễ thương, thì đố ai có thể làm cho ta giận trong giây phút này. Con đã trải nghiệm qua được những giây phút không buồn, không giận, không khổ, là tại vì con nhìn sâu vào trong đó, con biết rằng lúc đó con đang tu luyện. Lúc đó trong lòng con không có tham, không có sân, không có si, con không có đòi hỏi cái gì hết. Ai đối xử như thế nào, con cũng đều đón nhận. Tâm của con giống như đất vậy, đón nhận hết. Mọi thứ người ta quăng lên đó, người ta quăng lên một cành hoa, con cũng đón nhận. Người ta quăng lên một đống rác, con cũng đón nhận. Con biết con có khả năng làm điều đó. Như vậy có nghĩa rằng khi con không có khả năng làm điều đó nữa, khi con quên tu luyện, hoặc là tu luyện mà không có kết quả, sân si nó đang chế ngự trong lòng con, thì con bắt đầu có khổ, có buồn, có giận. Vậy thì khổ, buồn và giận không phải do người khác tạo ra được. Dĩ nhiên là người thương của con có làm phật ý con, những người sống xung quanh con có gây tổn hại đến con, nhưng vì con đang sở hữu tham sân và si ở trong lòng, lòng con đang rất là bất an, cho nên những cái điều bất như ý đó nó đã tấn công được con, nó đã làm khổ được con. Và con ý thức được rằng nếu con dọn dẹp được rác rến tham sân và si trong lòng, con biết tu luyện, con biết quản chế những phiền não của con. Thí dụ như trong giây phút này nè, con đang rất là thư giãn, rất là thoải mái, rất là tỉnh tại, và con không để mấy cái tiếng ve đó làm phiền con luôn nữa. Con ngồi nghe những tiếng ve mà con rất là vui, rất là thoải mái. Con không có cái ý nổi sân lên là con muốn dẹp mấy con ve này. Tại sao mà con đang nghe pháp thoại mà mấy con ve này nó làm phiền con quá. Và kể cả khi mà con có cái lòng sân đó đó, con cũng hoan hỷ nhìn thấy cái cơn giận ở trong con, và con tập buông bỏ cái cơn giận đó. Và khi cái ý muốn dẹp những cái tiếng ve đó bị lấy đi, con hoan hỷ chấp nhận mọi thứ nó diễn ra. Con không nổi giận, con không bực tức, con hoan hỷ, con có hạnh phúc. Vậy cho nên là con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy. Đam mê tức là tâm si, hờn giận tức là tâm sân, và ngu si, xin lỗi, đam mê là tâm tham. Đam mê, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Sám hối không có nghĩa là Đức Phật làm cho quý vị thanh tịnh ở trong lòng được. Sám hối chỉ là một cơ hội để mình quay về thật là sâu sắc, để mình đối thoại với bậc thầy có trí tuệ và từ bi, bậc thầy dẫn đường soi lối cho mình rằng mình tu tập còn bết quá, mình tu tập chưa có kết quả, mình tu tập chưa có nghiêm túc, thì tuần sau, tháng tới đây sẽ tu tập đàng hoàng trở lại. Cái tháng sau này mình phải tu tập làm sao ít tham, ít sân, ít si hơn tháng trước, thì mình mới xứng đáng là học trò của Đức Phật, mới xứng đáng là Phật tử, tức là con của Đức Phật. Chứ con của Phật gì mà Phật thì hiện từ dễ thương, còn mình thì giữ như là bà La Sát hay là ông Kẹ, thì mình đâu phải là Phật tử, mình đâu phải là con của Phật đâu. Phật đâu có, không biết là Đức Phật có chấp nhận mình là con của Đức Phật hay không. Cho nên hãy con của Đức Phật là phải có tỉnh giác, phải có giác ngộ. Mà muốn có tỉnh giác, muốn có giác ngộ thì phải tu luyện. Cho nên quý vị không chỉ tu luyện ở đây mà phải tu luyện ở nhà nữa. Ở đây mình là một đóa hoa rồi, thì về nhà mình cũng phải là một đóa hoa. Làm sao mà quý vị tu ngày hôm nay rồi đó, quý vị bước về nhà, những người thân trong gia đình của mình, chồng con, vợ con, cháu của mình, rất là ngạc nhiên, nhìn thấy cái gương mặt từ bi của mình, thấy cái dáng đi hiền hòa của mình, và đặc biệt là lời nói rất là nhẹ nhàng, rất là từ ái của mình, nghĩa là mình tu có kết quả. Và những người thân của mình phải cố gắng làm công việc thế cho mình để mình có mặt ở đây, thì mình phải mang một cái món quà đặc biệt gì đó về cho họ. Không phải là mình mang thức ăn chùa về cho họ, không phải mình mang trái cây ở trong chùa về cho họ, mà mình mang cái năng lượng an lành của mình, mang cái con người dễ thương của mình về cho những người thương của mình. Chứ còn mình đi chùa, mình đi tới thiền viện về, mình cũng y chang như là mình không có đi vậy, mình cũng sân si như là người ở nhà vậy, thì như vậy đâu có gì khác biệt đâu. Cho nên mình không có thuyết phục được người thương của mình đi chùa là vậy, mình không thuyết phục được con cháu mình đến thiền viện là như vậy. Cho nên tu là phải có kết quả, mà muốn có kết quả là phải tu nghiêm túc, phải đi theo những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, giới luật mà Đức Phật đã đặt ra. Đó là khi tu tập thì chúng ta nên thực tập im lặng, quay vào bên trong, bớt nói lại. Và đam mê, hờn giận và ngu si trong cái giây phút sám hối đó sôi rội lại cõi lòng, mình mới thấy rằng là từ hồi trước tới bây giờ mình toàn là đổ thừa người khác làm cho mình khổ không. Tại chồng tôi làm cho tôi khổ, tại con tôi làm cho tôi khổ, tại cháu tôi làm cho tôi khổ, tại bà xã tôi làm cho tôi khổ. Mình thấy như vậy là mình còn vô minh, mình chưa có hiểu gì về giáo lý của Đức Phật cả, mình chưa giác ngộ được những cái gì mà Đức Phật đã khai sáng cho mình. Kể cả khi mình vẫn còn đổ thừa, nhưng mà Đức Phật nói chỉ nên nó diễn ra trong khi cảm xúc mình nó tuôn trào, mình không kiềm chế được thôi. Chứ khi mình tỉnh ra rồi thì mình phải thấy được một điều rằng là những cái nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng ta đều do tham sân si của chúng ta tạo ra. Cho nên phút giây trước mình có thể đổ thừa những người thân của mình, nhưng mà phút giây này tỉnh ra rồi, mình tự nói với mình trở lại, không phải chồng của mình làm cho mình khổ, không phải vợ của mình làm cho mình khổ, không phải con cháu của mình làm cho mình khổ, mà do chính mình làm cho mình khổ, tham sân si ở trong lòng của mình khổ. Vậy nên muốn hết khổ thì không thể nào đi xử lý những người thương của mình được, muốn hết khổ không thể nào đề nghị những người thương của mình phải thay đổi được, mà muốn hết khổ thì phải giải quyết, xử lý những rác rến phiền não ở trong lòng. Khi hết phiền não, hết tham sân và si là hết khổ. Đức Phật nói kể cả khi chúng ta nổi sân lên đó cũng không phải là vấn đề, không sao, tại vì mình chưa có phải là thánh mà, cho nên mình phải còn tham sân si chứ. Nhưng mà một cái người có tu luyện á, khác với người bình thường á, là phát hiện kịp thời tôi đang nổi giận, tôi đang sân si, tôi đang phản ứng lại những cái điều bất như ý, tôi biết điều đó. Còn những người bình thường họ không bao giờ biết điều đó, họ cứ nghĩ rằng người khác làm tôi khổ, người khác làm tôi giận, những người này làm trái ý tôi, những người này có lỗi với tôi phải trừng trị những người này. Quý vị nhớ ha, mình là người có tu, mình là người đệ tử của Phật, thì nhất định là phải cố gắng chịu trách nhiệm cho những phản ứng của mình, cho những hành vi của mình, cho lời nói hành động của mình, bớt đổ thừa. Mà lỡ có đổ thừa thì khi mình tỉnh táo quay trở lại, mình phải nhận rằng là do mình tu tập chưa có giỏi, còn tham sân si, cho nên là mình đã để cho phiền não nó tràn lấp ra bên ngoài. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Như vậy mới thật sự là sám hối. Sám hối không chỉ lại mấy chục lại, sám hối không chỉ nương theo hồng danh của Đức Phật, mà sám hối là phải có những giây phút phản tỉnh, nhìn lại ngày hôm qua mình đã sống như thế nào, mình có tu luyện nghiêm túc không? Tuần vừa qua, nửa tháng vừa qua, chúng ta đã làm ăn như thế nào? Làm ăn ở đây có nghĩa là tu luyện như thế nào đó. Có chất lượng không? Hay là mình lại tiếp tục giận con, giận cháu vì họ làm trái ý mình, vì họ không nghe lời mình? Bao nhiêu xin lỗi là đam mê, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay, hôm nay là ngày 20 tháng 3 âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 4 dương lịch, hôm nay là ngày khóa tu lần thứ 78 của Thiền viện Thiện Minh. Giây phút này, tại đây, con xin tự hứa với lòng con rằng là con xin sám hối với tất cả những gì không dễ thương mà con đã gây ra trong quá khứ, đặc biệt là với những người thân yêu của con, với chồng con, với vợ con, với cha mẹ của con, với các con của con. Đáng lẽ ra nếu mà con tu luyện nghiêm túc thì con đã không đối xử như vậy. Nhưng mà bây giờ quá khứ không thay đổi được. Bây giờ con chỉ có thể làm tốt trong giây phút này. Từ giây phút này trở đi con có thể làm tốt. Cho nên con không ngồi đó để luyến tiếc nữa, mà con tự hứa với lòng là từ giây phút này trở đi, mỗi khi con mở lời, con nói một cái gì, thì con phải ý thức rất là rõ là con đang nói cái gì. Điều này có nên nói hay không? Nói với tính chất xây dựng, nuôi dưỡng, yêu thương, hay là tàn phá, hủy diệt, làm đớn đau người khác? Nếu con biết trong lòng con có sân hận, con không nói. Trong lòng con có nghi ngờ, con không nói. Trong lòng con có sự bức bách khó chịu, con không nói. Con phải đợi tới khi nào mà lòng con lắng dịu xuống, tâm con có bình an, lòng con nhẹ nhàng, thì con mới bắt đầu mở lời. Và con tin rằng nếu con sử dụng một lời nói có chánh niệm, một lời nói có tu luyện, thì mở được cõi lòng của người kia ra. Nhiều khi người thương của mình á, nhất là con của mình á, họ không chịu tâm sự với mình. Họ không nói cho mình biết những nỗi khổ niềm đau mà họ đang trải qua. Họ sống với mình nhưng mà họ không dám bộc bạch hết những cái yếu kém, những cái khó khăn của họ. Là tại vì sao? Tại vì họ thiếu niềm tin vào mình. Họ thương mình, họ kính mình, nhưng họ thiếu niềm tin vào mình. Tại vì họ biết rằng khi họ nói ra, thế nào mình cũng sẽ nổi giận, mình sẽ mắng nhiếc, mình sẽ oán trách, mình sẽ buộc tội họ, thì họ sẽ rất là khổ. Cho nên nhiều lần như vậy, họ có kinh nghiệm rằng là không nên nói ra. Và khi con cháu mình sống chung với mình mà phải chịu đựng như vậy thì rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên là ngày hôm nay mình ý thức được điều đó, thì mình về nói với con cháu rằng là từ nay trở đi mẹ sẽ thực tập nói những lời ái ngữ với con. Nếu con có khó khăn gì con cứ nói cho mẹ biết, hoặc là ông xã ơi, từ nay trở đi tôi sẽ thực tập nói những cái lời dễ thương, chỉ những lời dễ thương thôi. Mà khi nào ông phát hiện ra tôi đang chuẩn bị hay là tôi đang nói những cái lời không dễ thương, ông nhớ thắng tôi lại nha. Ông nhớ ra dấu hiệu cho tôi biết rằng là, thí dụ như là ông bắt ấn, hay là ông chắp tay búp sen, hay là ông mỉm cười, ông ra một cái dấu hiệu nào đó để giúp tôi nhận ra và dừng lại. Tôi cảm ơn ông rất là nhiều. Thì nếu quý vị thay đổi được cái cách nói của mình, ít nói lại, chỉ nói những cái lời dễ thương, chỉ nói những cái điều có tính chất nuôi dưỡng, thì tôi tin rằng là hạnh phúc trong gia đình sẽ được gây dựng trở lại. Và những người thương yêu của mình, họ sẽ gắn kết với mình trở lại. Họ thích gặp mình, họ thích nói chuyện với mình, họ thích chia sẻ với mình. Và đặc biệt là họ sẽ tin tưởng mình, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Làm mới giống như là cái nhà mình đi dọn dẹp để ăn Tết vậy đó. Rác rến dọn dẹp hết, chân hoa chân trái lên và làm mới cái nhà. Cái áo nó dơ mình đem đi giặt sạch, ủi, gọi là làm mới cái áo. Chứ mình không có bỏ cái áo để mua cái áo khác. Con người mình cũng vậy, mình không có bỏ để đi tìm con người khác, mà mình làm mới con người mình lại. Hồi đó mình cũng nói, nhưng mà nói khó nghe. Bây giờ mình cũng nói, nhưng vì mình có làm mới, cho nên mình nói rất là dễ nghe, rất là dễ thương. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, chứ không phải là bao nhiêu lầm lỡ cũng do mi, bao nhiêu lầm lỡ cũng do ông, bao nhiêu lầm lỡ cũng do bà, mà là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Khi mình nói được câu nói đó một cách chân thành và sâu sắc là mình đã hiểu đạo Phật rồi đó. Mình đã đi theo được con đường giác ngộ của Đức Phật rồi đó. Không phải là mình miễn cưỡng nói câu nói đó, mà mình giác ngộ, mình thấy rất là rõ tất cả đều do tâm. Khi tâm sân, tâm si, tâm tham nổi lên là khổ đau nổi đi theo. Còn khi tâm lắng dịu, tâm chấp nhận, tâm bao dung, tâm tha thứ, tâm yêu thương có mặt thì hạnh phúc có mặt. Cho nên là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Cái câu này rất là sâu sắc. Khi tâm quý vị đã tịnh rồi, đã sạch sẽ rồi, thì cái cơ chế năm uẩn trong con người mình nó cũng sẽ được thay đổi. Nó sẽ không còn tiếp tục gây ra lầm lỡ nữa. Mặc dầu là những gì mình gây ra thì mình phải chịu cái kết quả, chịu trả nghiệp cho nó. Nhưng mà từ bây giờ trở đi mình là một con người khác. Nếu mình không sám hối, mình không quay lại để sửa chữa, thì mình sẽ tiếp tục sử dụng con người cũ kỹ của mình. Còn nếu mình có quay về để tu luyện, có sửa đổi, thì một con người mới trong con người chúng ta bước ra. Một con người dễ thương, ngọt ngào và nhiều yêu thương. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Các vị thấy đám mây trên trời á, trôi rất là thông dong, rất là tự tại. Từ ngày xưa tới bây giờ nó vẫn như vậy. Là tại vì sao? Tại vì nó không có mắc kẹt vào một cái gì hết. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta ở trong lòng nó có sự tự do, có sự thông dong tự tại. Nhưng mà chúng ta bị bỏ quên. Chúng ta cứ chạy theo người này, đòi hỏi họ là phải làm vừa lòng mình, chạy theo người kia để mong muốn người kia làm vừa lòng mình, cho nên chúng ta bị mắc kẹt lại. Chúng ta mất hết tự do, mất hết sự giải thoát. Sự giải thoát trong đạo Phật không có nghĩa là chúng ta phải rời khỏi cái thế gian này, mà sự giải thoát của đạo Phật là có thể xảy ra ngay trong giờ phút này, tại đây và bây giờ, khi chúng ta buông được tham sân và si. Nói cách khác, giải thoát của đạo Phật là giải thoát khỏi tham, giải thoát khỏi sân, giải thoát của si. Trong giây phút này tôi không có tâm tham, không tham cái gì hết, không muốn cái gì nữa hết, không yêu cầu đòi hỏi cái gì nữa hết. Trong giây phút này tôi không có nổi sân, tôi không bực tức, tôi không chống cự, tôi không có phản bác cái gì hết. Trong giây phút này tôi không có chìm vào những cái đam mê nào hết. Tôi rất là tỉnh táo để biết những cái gì đang xảy ra trong tôi, là tôi đang giải thoát, sống trong tâm giải thoát. Tâm không ràng buộc, tâm không bị trói buộc, tâm không bị xiềng xích. Đức Phật nói giải thoát là giải thoát bây giờ. Có muốn hay không? Có muốn đạt được hay không? Chứ không cần phải đợi chết rồi sinh sang kiếp khác mới gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi tâm tham, giải thoát khỏi tâm sân, giải thoát khỏi tâm si. Đó là một người tự do. Đức Phật là một người tự do. tự do ngay từ khi Đức Phật còn ở trong thế gian này, chứ không phải là đợi khi Đức Phật nhập Niết Bàn chết đi rồi mới có tự do. Mỗi bước chân của Đức Phật là một bước chân của sự tự do. Khi mà sư đi từ ở ngoài cây cầu vô trong này đó, sư đi những bước chân cũng rất là tự do. Tự do có nghĩa là sao? Mình đi mà không bị những nỗi buồn, những cơn giận nó đè ở trên đôi chân của mình. Tại vì có nhiều khi mình đi thình thịch, rầm rầm. Là tại vì sao? Bực quá, giận quá, cho nên cái bước chân mình nó trên nặng nề. Hoặc là nhiều khi mình đi mà mình mang rất nhiều nỗi lo lắng, cho nên là mình không có ngắm cảnh được, mình không có thưởng thức được những cái hay cái đẹp đang có mặt trong cuộc đời này. Khi sư đi từ ngoài ngõ vào trong đây, có thể thấy những cái buồng chuối chín nè, có thể thấy dòng nước chảy nè, có thể nghe tiếng chim hót nè, có thể thấy những người dân quê ở đây rất là dễ thương nè. Khi mình đi như vậy mình thấy rất là hạnh phúc, là tại vì trong lòng mình nó không có tham sân và si. À, hình như là có một cái chút tham là muốn ghé hái mấy trái ổi, nhưng mà có chút xíu à, rồi bỏ liền, không có để nó chế ngự lâu ở trong lòng, buông bỏ. Có cũng được, không có cũng không sao. Và đi tới đây những bước chân rất là thoải mái, nhẹ nhàng, bình an. Và bây giờ sư ngồi đây với quý vị, sư cũng không có muốn gì hết, không có muốn dập tắt mấy tiếng ve, không có muốn nói cho lẹ để đi về phòng để nghỉ ngơi, để uống nước, không có muốn cái gì hết. Ngồi thả lỏng, an nhiên tự tại, chấp nhận hết mọi thứ đang diễn ra ở đây. Kể cả giờ quý vị có đứng lên đi về hết, sư cũng vẫn thích cứ ngồi đây. Còn một hai người sư cũng vẫn chia sẻ, vẫn nói pháp thoại. Quý vị có thể làm được như vậy mà. Làm được, không cần phải tu nhiều kiếp mới làm được, không cần phải chứng đắc niết bàn mới làm được, không cần phải chết sinh sang kiếp khác mới làm được. Muốn giải thoát khỏi những cái suy nghĩ ở trong đầu, những cơn giận ở trong đầu, thì Đức Phật đề nghị chúng ta phải thực hành. Đức Phật gọi là thực tập tứ niệm xứ, đưa tâm trở về bốn nơi, bốn chốn yên bình. Một là hãy quay về nương tựa nơi thân, quán thân, quan sát thân. Tức là tâm mình nó đang chạy lang thang vậy nè, mình quay về mình chú ý vào cái dáng mình đang ngồi, cái tay mình đưa tới để lấy cái tách trà, cái bước chân mình đang đi, hoặc là mình đang nhai thức ăn, mình biết mình đang nhai thức ăn. Mắt mình đang nhìn một rừng cây, mình biết mình đang nhìn một rừng cây. Mình đứng lên, mình biết mình đứng lên. Mình ngồi xuống, mình biết mình ngồi xuống. Giữ cái tâm liên tục ở trên thân thôi. Thân là một trong tứ niệm xứ. Ba xứ còn lại là thọ, tâm và pháp. Mấy cái đó nó khó lắm, mình chưa cần nói đến. Chỉ cần an trú tâm ở trên thân thôi là phiền não nó ít phát sinh rồi. Khi sư đi từ ngoài ngõ vào đây, sư chú ý vào cái gì? Chú ý vào bước chân của mình, chú ý vào hơi thở của mình, chú ý vào cái dáng mình đang đi. Đó là chú ý ở trên thân. Thỉnh thoảng sư cũng chú ý trên các pháp, dòng sông, con đò, cây bần, cây ổi, cây xoài, tiếng chim hót, ánh nắng lên, tiếp xúc hết. Và mình an trú tâm của mình trên các pháp đang có mặt trong hiện tại, không suy nghĩ quá khứ, không nhớ người kia đã nói cái gì buồn lòng mình, không nhớ tới hành động người kia đã làm điều gì trái với ý mình, không mơ tới tương lai, không lo lắng, không tính toán gì hết, không có chuẩn bị cho điều gì sắp xảy ra hết. Hết lòng thư giãn, an trú, đi từ ngoài ngõ vào đây, nghe nói là hơn 700 mét, nhưng mà thấy không có xa. Tại vì mỗi bước chân của mình là một sự an trú. Thì sư thấy rằng nếu mà mình cứ thực tập như vậy thì phiền não ít có cơ hội để xuất hiện. Chúng ta sở dĩ để cho phiền não xuất hiện là ngồi suy nghĩ lung tung, tưởng tượng lung tung hết. Mình suy nghĩ, rồi mình tưởng tượng, tưởng tượng, rồi lo lắng rồi nổi giận. Nhiều khi cái chuyện rất là nhỏ nhưng mình làm cho nó rất là lớn, là tại vì mình lo lắng và sợ hãi. Mình tưởng tượng những viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra mà sự thật là không có. Sự thật là do tâm chúng ta nó bất an, tâm chúng ta đang có phiền não chế ngự. Cho nên Đức Phật nói hãy thường xuyên tu luyện,
thường xuyên giữ tâm tỉnh tại,
thường xuyên giữ sự tỉnh thức ở trong lòng, thì phiền não sẽ rút lui. Bây giờ sư đọc lại bài thi kệ đó và đọc theo cái giọng của một bài sám kệ.
Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tình còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn không dông.
Sư có nhân duyên với thượng tọa trụ trì, được thượng tọa trụ trì tạo cái cơ duyên đến đây để chia sẻ một vài kinh nghiệm tu tập tới đại chúng, và ước mong những cái chia sẻ này được đại chúng đón nhận đem về thực hành, và những cái hoa trái từ cái công phu tu luyện của mình sẽ giúp đỡ người thương của mình còn rất nhiều khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên quý vị hãy ý thức là mình tu luyện ở đây là tu luyện cho những người thân yêu của mình, cho con cháu của mình, chứ không phải là chỉ cho riêng mình nữa. Chúc quý vị có một ngày tu tập thật nhiều là an lạc. Xin cảm ơn đại chúng.
Người ta vẫn thường hay nói nghèo là khổ, nghèo khổ, chứ ít ai nói giàu khổ cả. Thực ra người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, mà người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Người nghèo vì không chấp nhận cái nghèo, oán ghét cái nghèo, muốn được giàu nên họ khổ. Người giàu sợ bấy nhiêu tài sản chưa đủ làm người khác nể phục, sợ bị phá sản, sợ người khác lợi dụng hay hãm hại mình nên khổ. So ra cái khổ của người giàu còn phức tạp và nan giải hơn người nghèo. Phải chi trong xã hội ai cũng như ai, ai cũng sở hữu tài sản như nhau, thì chắc chắn ý niệm giàu nghèo sẽ không có. Cho nên nếu ta thoát ra khỏi ý niệm giàu nghèo, không bị cuốn theo quan niệm của xã hội, ta thấy hưởng thụ vật chất không phải là lý do lớn nhất khiến ta có mặt ở trên đời này, thì ta sẽ không bao giờ than khổ. Cực cũng vậy, người ta vẫn thường gộp chung cực với khổ, cực khổ, trong khi bản thân của sự cực nhọc chưa chắc đã là khổ. Chỉ vì ta bỏ thêm thái độ của mình vào, ta kháng cự lại nó, ta muốn mình không phải vất vả nhiều nhưng vẫn có đầy đủ mọi thứ như những người khác nên ta khổ. Ta chỉ so sánh, đòi hỏi chứ không cần tìm hiểu căn nguyên sâu xa tại sao ta lại cơ cực. Ta đã từng chứng kiến có những người chỉ cần người thân của họ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, dù người ấy không thể tiếp tục lao động thì họ vẫn vui lòng đem hết thân mạng của mình ra để bảo bọc. Có những người làm công tác cứu hộ, họ biết lao vào lửa dữ, chui xuống lòng đất hay đi ngang qua lằn tên mũi đạn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì tình thương mà họ không hề xem đó là nỗi khổ. Dù nhiều người cho rằng cái cực tâm trí mới thật là khổ, phải suy tính đủ điều mới gánh vác nổi công việc, nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái như hiện nay mà còn có công việc để làm, để suy tính thì đã là hạnh phúc lắm rồi. Và điều mà ta thường than thở với nhau nhiều nhất đó là đau khổ. Hễ đau là phải khổ, như là một sự thật không thể thay đổi. Ai đó tát vào mặt ta một cái có thể làm ta đau, nhưng nếu ta có lỗi với người ấy và sẵn sàng đón nhận thì cái tát đó sẽ không làm ta khổ. Đằng này, bằng một thái độ khinh miệt, họ đã tặng cái tát để sỉ nhục ta trước mọi người thì ta khổ thật đấy. Làm ăn thất bại, tiền bạc mất trắng, ai mà chẳng đau, vì đó là mồ hôi nước mắt mà ta đã chắc chiêu dành dụm suốt bao năm trời. Nhưng từ cái đau ấy đến cái khổ vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nếu ta biết rõ nguyên nhân thất bại và hoàn toàn chấp nhận. Và có lẽ cái đau thống thiết nhất của nhân sinh chính là sự chia lìa, nên thường được ví như khúc ruột cắt đứt làm đôi, đoạn trường thương đau. Nhưng nếu ta ý thức được hợp tan là chuyện nhân duyên, biết đâu đó cũng là cơ hội để hai người nhìn lại mà thay đổi chính mình, để tạo ra cái duyên mới trong tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta nhưng lại trái với sở thích người khác, hoặc thỏa mãn nhu cầu người khác nhưng lại ngược lại với lòng ta. Ngay cả chính bản thân ta cũng có lúc sáng nắng chiều mưa mà ta còn không hiểu nổi. Có những cái trước kia ta ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ ta lại thích. Có những thứ trước kia ta hết sức say mê, nhưng bây giờ ta lại chán ngán không muốn nhìn tới. Có những vấn đề trước kia ta vốn xem thường, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy rất hệ trọng. Giả sử mọi mong muốn của ta đều thành tựu hết thì thử hỏi ta sẽ trở thành cái gì và cuộc đời này sẽ ra sao? Vậy mà ta cứ cố gắng đòi hỏi cho bằng được mà ít khi nào chịu suy xét cặn kẽ những mong muốn của mình có thật sự hợp lý không, tức là nó có cần thiết và phù hợp với khả năng của ta hay hoàn cảnh hiện tại của ta không, và nó có ảnh hưởng hay liên quan đến người khác không. Vì vậy, hầu hết những nỗi khổ mà ta thường kêu ca thật ra chỉ vì nó bất như ý với ta mà thôi. Rõ ràng, cái khổ của ta không hẳn là cái khổ của kẻ khác. Cho nên, thay vì than vang khổ quá, thì ta hãy nên nói, nó không như ý tôi mới đúng. Cách gọi này sẽ đánh động vào ý thức để giúp ta nhìn lại thói quen phản ứng của mình thay vì rượt đuổi theo đối tượng khác. Từ đó, ta sẽ hiểu quan niệm đời là bể khổ chỉ là do cách nghĩ hay chỉ là định kiến. Ta đừng bao giờ quên rằng ta không phải là một cá thể tồn tại biệt lập, mà ta phải luôn chịu sự tương tác của bao nguồn lực chung quanh, từ bạn bè, gia đình đến xã hội và cả thế giới bao la nữa. Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Hễ có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Lúc may mắn, sao ta không tự hỏi xem mình có thật xứng đáng với thành quả này và có nên đón nhận nó hay không, mà khi gặp xui rủi thì ta lại khóc than ầm ĩ, đòi hỏi công bằng. Ta đã hưởng quá nhiều tặng phẩm của vũ trụ rồi, thì lâu lâu bị vũ trụ lấy lại chia cho người khác. Thiết tưởng đó cũng là lẽ đương nhiên, chứ đâu có gì là thua thiệt. Đối với những mất mát quá lớn, tất nhiên ta phải cần có thời gian mới chấp nhận và cân bằng được. Nhưng có những điều quá đỗi bình thường, nếu không nói là tầm thường, mà ta cũng than khổ, thì đó là lỗi của ta. Trời mưa cũng khổ, kẹt xe cũng khổ, bị lỗi hẹn cũng khổ, thức ăn không vừa miệng cũng khổ, chiều cao không như ý cũng khổ, mau già cũng khổ, không ai hỏi thăm cũng khổ, được nhiều người thương cũng khổ. Tất cả chỉ do lòng tham của ta quá lớn, mà nội lực của ta lại quá yếu kém, nên nó đã dìm ta xuống khổ đau đó mà thôi. Ta đừng đổ thừa hoàn cảnh. Không ai có thể làm cho ta khổ được nếu ta có một hiểu biết đúng đắn và một khả năng chấp nhận đủ lớn. Để có khả năng chấp nhận rộng lớn đó, ta cần phải biết thu gọn những mong cầu không cần thiết của mình. Ngay cả với những điều chính đáng, nếu không có nó mà ta vẫn sống vững vàng và hạnh phúc được, thì ta cũng nên cố gắng khước từ để tâm ta bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh, để khi hoàn cảnh biến động thì ta vẫn bất động. Ngoài ra, ta cũng nên luyện tập cho mình cách đối mặt với khó khăn, hoặc tự tạo cho mình một cách nghĩ, một cách sống, đừng quá cầu mong sự an toàn, để sức chịu đựng trong ta mau chóng lớn mạnh. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường bảo bọc quá đầy đủ, muốn gì được nấy, nên khi bước vào đời, không có chút vốn liếng kinh nghiệm nào để chống chọi với những khó khăn, nghịch cảnh. Chỉ cần một tác động nhỏ xíu như bị chê bai là nó đã chao đảo và muốn bỏ cuộc ngay. Cũng như những loại cây mọc trên đất tơi xốp, trong xanh tươi mơn mởn, nhưng chỉ cần một cơn gió lớn đi ngang qua đã gãy đổ. Còn những loại cây mọc trên đá núi, tuy dáng dấp khẳng khiu nhưng độ bám rất vững vàng, không gió bão nào xô ngã nổi. Cho nên ta không thể cầu nguyện cho cuộc đời đừng xô đẩy mình vào những hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng ta có thể làm cho mình không bị ngã trước những sóng gió cuộc đời bằng một trái tim vững chãi. Để có được trái tim vững chãi, ta phải bớt chạy theo những cái mình vốn ưa thích và cố gắng chấp nhận những thứ mình vốn không ưa thích. Thích hay không thích đều là sự thể hiện của cảm xúc phục vụ cái tôi trong nhất thời. Chỉ cần điều chỉnh lại nhận thức thì cái cảm xúc ấy sẽ tan rã ngay. Ta đừng vội kêu ca sống mà không hưởng thụ, thì sống để làm gì? Có ai cấm ta hưởng thụ đâu. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Ta cứ dung dưỡng cho cái tôi yếu đuối đi, rồi đừng hỏi tại sao mình cứ khổ hoài. Là dĩ nhiên, một người đã có trái tim vững chãi thì bao nhiêu danh lợi cũng không là vấn đề. Họ có đủ bản lĩnh để vượt lên danh lợi hay sử dụng danh lợi một cách hữu ích cho đời. Song thực tế, số người có ý niệm muốn buông bỏ thói quen hưởng thụ rất hiếm, còn số người làm được lại càng hiếm hơn. Nhất là xã hội ngày nay, người ta dám đạp đổ cả thành trì đạo đức để tranh giành quyền lợi, bất chấp hậu quả xảy ra cho chính mình, con cháu mình hay người khác. Vì vậy mà con người sống ngày càng khổ hơn. Cũng vì lẽ đó mà khổ đau đã vô tình trở thành bản trường ca bất tận, và không ai mà không một lần hòa giọng ngâm nga nó. Đúng, khổ đau là một thực tại không ai chối cãi, nhưng tính chất của nó vốn không cố định. Khổ đau không phải là bản chất mặc định của cuộc đời này. Thật ra không có gì là khổ đau cả, chỉ là guồng máy tâm thức trong ta vận hành sai lệch, nên nó đã tạo ra những phản ứng chống đối lại những hoàn cảnh mà nó cho là trái nghịch. Rất may, Guồng máy tâm thức ấy là một hợp thể linh động nên có thể điều chỉnh được. Bắt đầu từ nhận thức đúng đắn trở lại về những gì liên quan đến mình, luôn tương quan với vạn vật để nó không tiếp tục tạo ra những phản ứng ích kỷ. Đồng thời, nó cần một khả năng quan sát và phân tích thật tinh tường về những thói quen mà ta đã tạo dựng trong quá khứ đến nay. Tiến trình tháo gỡ những tâm lý tiêu cực ấy chính là tiến trình vượt thoát khổ đau. Càng bớt tự ái tổn thương là càng bớt khổ đau. Hết nghĩ cho cái tôi là hết khổ đau. Suy cho cùng, ta cần phải biết ơn khổ đau, bởi khổ đau vừa giúp ta ý thức được cái gì là hạnh phúc, vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh để ta có thể phát tiết hết bản năng sinh tồn tiềm ẩn của mình. Cũng như hoa đào phải nhờ cái rét mùa đông mới tung cánh tỏa ngát hương khi nắng xuân về, nếu không bị lạc đường, ta sẽ khó biết mình sợ hãi. Nếu không bị xúc phạm, ta sẽ khó biết mình nóng giận. Nếu không bị dối gạt, ta sẽ khó biết mình dễ tổn thương. Nếu không bị bỏ rơi, ta sẽ khó biết mình yếu đuối. Thông qua bản năng sinh tồn mà ta thấy rõ từng ngõ ngách sâu kín của phiền não tạo nên khổ đau. Từ đó, ta biết cách điều chỉnh lại tâm thức và nếp sống của mình sao cho hài hòa với vũ trụ, để sự hiểu biết và tình thương trong ta bừng nở, để ta có thể nắm tay nhau đi giữa thăng trầm của cuộc đời này một cách thông dong tự tại. Vậy nên, tâm ta như thế nào, ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. Vì khổ đau vốn từ tâm sinh ra mà cũng từ tâm diệt đi. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức.
Không lặp lại xưa mây mạt vẫn